đâu cần học nhiều những cái thấy biết bị khổ sanh tử. Những cái thấy biết bị khổ sanh tử là sao? Là sao quý vị biết không? Tôi nói ví dụ gần nhất là ở trong Chi Tăng Chi Ni, mình ngồi mình tu biết Phật tổ dạy như vậy, ứng dụng tu, mà tu rồi sao càng tu thấy mình càng khờ, phải không? Tu nhiều thấy khờ. Quý vị thấy có thấy khờ không? Thấy khờ. Rồi lâu lâu gặp huynh đệ ở thành phố lên, hồi xưa cái họ chưa biết nói tiếng Anh, bây giờ gặp cái ta nói tiếng Anh rồi, hay quá. Có khách người ngoại quốc tới ta nói on sòn, còn mình sao khờ quá. Nghĩ mình mất bao nhiêu năm mà sao mình càng ngày càng khờ. Tuổi không? Thấy về cái hơi tuổi. Tuổi cái muốn sao? Muốn học trình nhiều cũng như người ta hoặc hơn người ta nữa mới chịu. Như vậy cái mình học nhiều đó là cái gì quý vị biết không? Đó là cái khổ sanh tử, chứ không phải cái đó là cái được lợi gì. Nếu mà sau này chúng ta có hết duyên đi xuống âm phủ á, thì không biết vua Diêm Vương mới chịu nghe tiếng Anh không? Xuống lý luận với ông. Hay là xuống thì cũng phải tội gì nó hiện ra cái nấy thì ông xử mình thôi, phải không? Cho nên là hiểu rồi, cái đó không phải là cái pháp thoát ly sinh tử. Dù học được nhiều, biết được rộng, nhưng cái đó cũng là cái nhân sanh tử thôi. Chỉ có khéo giữ chân tâm, đừng để mây vọng tưởng che lấp, thì trí tuệ chân thật hiện ra, cái đó mới là thoát ly sinh tử. Như vậy con đường thoát ly sinh tử không phải là khó, không phải là xa, nhưng mà nhiều khi chúng ta có cái quen là đi một con đường gì mà nó đơn giản quá, cái cảm thấy như nó thường, phải không? Cái đơn giản người ta lại coi thường, cái gì mà nó có cái vẻ hơi rắc rối chút người ta thích. Ví dụ có ai vẽ nói bữa nay mình tu thiền tu cách này, rồi cái cách đó mình làm đủ rồi, cái mai mốt cái mình chứng được cái gì đó, cái mình được thiên nhãn, rồi cái mình tu cách khác mình chứng được cái gì đó, cái được thiên nhĩ vân vân, cái này cái kia cái nọ, màu nhiệm quá, nghe vậy có ham không? Hấp dẫn quá, phải không? Còn gì cứ là bỏ cái mây vọng tưởng, rồi tâm nó lặng lẽ, trí tuệ tự sáng, hết sức là đơn giản, mà cũng không có cái gì hấp dẫn chứ, phải không? Nghe có hấp dẫn không? Nghe có bọn nó tầm thường quá. Mà chính cái chân thật, cái cứu kính là cái tầm thường, còn tất cả cái hấp dẫn là cái bên ngoài. Cho nên quý vị mình đọc kinh Phật, tôi thấy rõ ở trong A Hàm có một bài kinh Đức Phật nói ngoại đạo thì trọng ngũ thông, còn ta thì chỉ trọng đạo thông thôi. Như vậy thì thành thông ngoại đạo họ thích, còn Đức Phật chỉ có cái đạo thông là thấu suốt được lý đạo, thì cái đó là cái trọng tâm của Phật. Bởi vì tất cả thành thông rồi không cứu được ai. Tôi thường hay nói, nhiều khi nói nó cũng hơi đụng chạm một chút, nhưng mà lẽ thật thì buộc là phải nói. Như có một số thầy tu mình nghe nói quý vị tu theo Tây Tạng có thần thông, phải không? Có thần thông, rồi gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma cái đưa đầu cho ông dò, rồi để ông ban phước cho. Thấy như vậy đó coi như là hãnh diện. Nhưng mà tôi nói nếu phước đức của ngài và người tu theo Tây Tạng có thần thông, mà những cái đó là cái khả năng siêu thoát tuyệt vời, thì sao mà không chặn ông Trung Quốc trước khi kéo quân qua, đọc một câu thần chú mưa gió ầm lên cho họ chạy về hết cho nó khỏe, mà phải chạy lánh nạn qua bên Ấn Độ. Mà bây giờ mình lại đó mình cầu xin thần thông, mình cầu xin phước, thì như vậy sao? Nếu thần thông đủ để mà trị những cái gì mình không muốn xâm lấn mình, phước đủ che chở cho xứ sở mình, thì tự giải quyết rồi, phải không? Đâu có đợi tới bây giờ mà còn la lối ông sao vậy? Vậy đó mà mình nghe nói thần thông cái hàm. Cho nên Phật đi thẳng cái chỗ chân thật, giải thoát là cái cứu kính, không bị cái mây vọng tưởng nó che lấp. Vì cái mây vọng tưởng là cái mây tạo nghiệp, mà nếu nghiệp không có thì sanh tử không còn. Đó là cái con đường giải thoát cụ thể. Bây giờ quý vị thử, từ sớm tới chiều mà không nghĩ gì hết thì có tạo nghiệp gì không? Có tạo nghiệp không? Như vậy thì vừa nghĩ tốt là tạo nghiệp lành, nghĩ xấu là tạo nghiệp ác. Mà tâm chúng ta nghĩ liên miên thì nghiệp sao? Nghiệp nó cột cả trăm mối, phải không? Mà ngày nào cũng cột cả trăm mối vậy, chừng nào gửi cho ta? Cho nên cái tu Phật dạy gốc ở đừng tạo nghiệp. Mà không tạo nghiệp thì cái ý đừng giấy, đừng động. Ý không giấy không động thì làm gì tạo nghiệp? Mở miệng chửi được người ta thì ít ra ý ta cũng khởi nghĩ trước, phải không? Nghĩ giận rồi mới chửi đó. Nghĩ cứu người ta ít ra cái ý nghĩ lành rồi mình mới làm. Như vậy mà khi ý mình lặng lẽ thanh tịnh thì nghiệp nào còn? Như vậy thì mới thấy rõ cái trọng tâm tu là để giải thoát sinh tử. Mà muốn giải thoát sinh tử thì phải dừng nghiệp. Mà muốn dừng nghiệp thì cái mây mờ của ý của mình đó dấy lên niệm này niệm nọ, nó phải dừng. Nó dừng, nó lặng thì nghiệp hết. Nghiệp hết thì trí tuệ giác ngộ nó hiện tiền, chứ không có đâu. Cho nên cái lời này nói nó đơn giản, nhưng mà nếu không giải kỹ thì đọc qua rồi quý vị cũng coi thường. Nói sao dễ quá cho rồi nghe ra bỏ qua. Đó là cái gốc. Cho nên chúng ta